Thương Long với lại Trạch Văn là hai con ngựa của Diên Lăng Trác Tử. Thì hai ngựa này được trang sức những thứ mà hào quý vô cùng. Phía đằng trước thì có câu có cương này, tại phía đằng sau quá thì có roi gai, cho nên ngựa nó tiến lên đằng trước thì bị mấy cái móc câu mà tiến mà lui về đằng sau thì bị những cái roi gai đâm, cho nên ngựa tiến trước không được mà lui sau cũng không xong. Vì như thế thành ra nó đành phải chạy nghiêng đi nhá. Thì Diên Lăng Trác Tử này rất tư là giận dữ, cho nên xuống xe ngựa và dùng dao chặt đùi hai con ngựa. Thì Tào Phù đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này thì bất giác rơi lệ mà than rằng cái roi ngựa nó dùng nó để khiến cho con ngựa nó tiến lên đằng trước, còn tất cả những cái móc câu ở hàm ngựa thì là dùng để mà hạn chế nó xông về trước, tức là thắng nó lại á. Còn mà dây cương là dùng để mà khiến cho con ngựa nó thối lui. Bây giờ đây cái roi gai đó, roi gai đó thì để đằng sau để mà cản trở nó. Hiện tại quân chủ sử dụng những vị mà quần thần liêm khiết, nhưng mà lại cách chức họ chỉ vì rằng là họ không có hợp ý với tất cả những kẻ mà sủng thần thân tín của quân chủ. Với quân chủ thì tán thán và ban thưởng cho những quần thần nào mà trì sự và mà lo việc công chính, nhưng mà lại do vì những người này không có làm đúng theo lời của quân chủ cho nên bị phế truất. Ở trong những tình huống như thế thì mọi người đành phải thúc thủ mà không có làm gì khác được nữa. Đó là cái điều mà thánh nhân phải mủi lòng vậy. Cái câu chuyện này ý hướng của nó làm sao với cái lời của Tào Phù nói á? Thôi Nguyễn Tử nói đi nhá, về cái nội dung nói rằng là thì con ngựa thì có cương, có những cái câu lặt là để kềm con ngựa lại, giật nó lại ở trên cái chỗ mũi với miệng của nó đó. Câu mới lại lặt là để kềm chế nó khi thắng lại, cương đó là để giữ kềm nó, rồi mấy cái roi mà gai nó là để thúc vào trong mông ngựa để cho nó chạy về trước, còn cái kia là để thắng nó lại đó. Cương là để quay đầu nó, để giật để quay đầu nó lại đó. Thì như vậy nó thì điều khiển con ngựa được, con ngựa nó cũng hiểu cái ý của chủ để mà nó chạy. Nhưng mà còn đằng đây thì ông này ông sắp đặt làm sao mà mấy cái thứ đó đó nó đồng một lúc nó xảy ra, thành ra con ngựa nó chạy về trước thì không được, bởi vì nó bị cái hàm thiết ghì nó lại, mà nó lui về sau á thì nó đụng phải cái roi đinh nó, thành ra nó lui không được, nó tiến không xong. Thành ra vì như thế đó mà nó phải chạy lệch, mà nó chạy lệch đó thì chủ của nó đó là Trác Tử này nổi giận đó. Thành ra khi mà tức giận nó đó, thì chặt chân của nó đi. Thì bây giờ Tào Phù mới nói như vậy, mới ví dụ như vậy. Ví dụ rằng là tất cả những cái dụng cụ như thế nó là để sử dụng con ngựa theo cái nguyên tắc đúng theo như vậy, là dùng cái roi đinh để thúc ngựa chạy về trước, dùng cái những cái hàm thiết đó để mà thắng bằng ngựa lại, dùng cái dây cương là để quạo đầu ngựa, vân vân. Thì giờ đây thì con ngựa nó bị vô cái tình trạng như vậy thì chẳng khác nào mà vua mà dùng quần thần, mà thích người liêm khiết. Đấy. Thích người liêm khiết nhưng mà lại cách chức người liêm khiết là chỉ vì rằng là người liêm khiết không được lòng của những sủng thần thân cận với lại vua, mà khen cái người chỉ sự công chính mà lại vì rằng là họ không có thuận theo cái ý chỉ của vua mà phế truất họ. Thì trong cái trường hợp như thế thì những cái người đó họ biết làm sao bây giờ, họ không có làm cái gì được nữa hết trơn, họ thúc thủ. Cho nên đó là cái trường hợp mà nghĩa là mũi lòng của các nghĩa là bậc thánh á, khi nhìn thấy những cái tình huống như vậy, cái câu chuyện nó là ngụ ý vậy đó. Rồi nãy giờ người nói những cái ý kiến đa số những đề cập đến so sánh cái tinh thần giống như rằng là mình như một con ngựa, còn những cái pháp tu kia thì giống như rằng là câu với lạc với tiên với cương vân vân. Thì bây giờ thì sư phụ thì nói thêm một cái mặt khác là cái vấn đề điều phục điều ngữ, tức là đây như là trác tử điều ngữ hai con ngựa này, thì cũng giống như là thiên hạ ở trên cái cuộc đời này, như là vua mà điều phục quần thần, thầy mà điều phục trò, cha mà điều phục con, thì vân vân, thì nó đều là một cái ý. Cho nên Đức Phật thì nhìn chung Đức Phật có một cái danh hiệu gọi là điều ngự sư, bởi vì Đức Phật là người khéo điều ngự, là ý nói như vậy, tức là Đức Phật điều ngự trên mọi mặt, giống như một vị vua điều ngự các vị quần thần, một người cha điều ngự con cái, một người thầy điều ngự học trò, một người nài ngựa điều điều ngự ngựa hay là voi vân vân. Đức Phật được điều ngự được hết là nhờ cái vấn đề rằng là Đức Phật biết đặt cái đối tượng mà được điều ngự đó nó vào cho một cái khuôn phép mà thuần thục, tức là nó có thể gọi rằng là nó hợp với lại cái tính của nó, cái tinh khí của con vật được điều ngự hay tinh khí của một con người được điều ngự, nó có một cái môi trường thuận với lại cái tính khí của nó. Thành ra điều ngự nó được, nếu đặt nó vào một cái môi trường mà không có thuận với lại nó thì nó có khả năng cách mấy đi chăng nữa đó, thì vì rằng là không có môi trường thì nó cũng có thể nào mà thực thi được. Nên Đức Phật mới được gọi là bậc điều ngự sư, vì Đức Phật khéo điều ngự đủ mọi hạng người, mọi hạng chúng sinh, đều làm sao cho chúng sinh nó ở trong cái môi trường thích hợp của chúng sinh đó mà nó phát triển được, mà nó tiến được, nó thối được, nó hoạt động một cách gọi là thuần thục. Nên Đức Phật là điều bậc, đó là đại điều ngự sư, và bậc thiện ngự vô cùng. Thì ở đây thì mình thấy ở cuộc đời á, thì thường thường là nói trước tiên ở đây là nói đến cái vấn đề là điều ngự thú vật, sau là nó nói đến cái vấn đề là cái điều ngự cao cấp là của vua mà biết điều ngự quần thần đó. Thì đó là nói một cách tắt, còn cái khúc giữa không nói tới, nhưng mà khúc giữa nó cũng giống như vậy, tức là cha mẹ điều ngự con cái hay là thầy điều ngự trò cái vân vân, nó đều bị nhiếp ở trong những cái câu chuyện này hết. Thì mình thấy rằng là con ngựa này nó bị một tay không khéo điều ngự, điều ngự nó theo một tinh thần không khéo điều ngự, thành ra cái điều ngự đó nó bất khả đắc, nó không thành, thành ra nó không có giống như ý muốn được. Anh con ngựa này nó bị cài vô một cái thế rằng là nó tiến lên nó thì nó bị tất cả những cái cương ràng buộc nó, làm cho nó tiến không được, và nếu nó lui á thì nó bị những cái roi đinh roi sắt đâm thành ra nó lui cũng không được, thành ra nó tiến thối lưỡng nan mà nó lại bị chủ dục, thành ra vì vậy nó phải đi lệch, nó phải đi nghiêng, nó phải chạy nghiêng nhá. Nó chạy nghiêng thì là nó thành ra rằng là nó không có được thuần thục, mà nó không có được bình thường, anh sẽ khiến cho chủ của nó đó nổi giận. Thì Diên Lăng Trác Tử này nổi giận cho là mấy con ngựa này là ngựa trứng, ngựa mà không có điều phục được, cho nên nổi giận chặt chân. Nhưng mà ông ta không có nghĩ đến cái chuyện rằng là không phải nó là nó trứng, nhưng mà chính ông ta là đẩy nó vào cái hoàn cảnh trứng đó. Cài nó vào trong một cái hoàn cảnh mà nó trở nên phải trứng, bởi vì nó không có cách gì để chọn khác hết, tiến không được, nó lui không được, cho nên nó phải đi ngang. Nó đi ngang thì là trứng, thì trứng á, thì lại đổ thừa cho nó là nó trứng, mà lại không biết rằng là do nơi cái vấn đề là mình không khéo điều phục, thành ra cái đối tượng được điều phục trở thành trứng, rồi thì mình lại trừng trị nó. Mà lý lẽ ra là mình phải trừng trị mình, tức là mình là một người mà không khéo điều ngự, điều phục, cho nên nó mới xảy ra những cái duyên cớ nói trên. Thì không hiểu như thế thì cũng giống như là một cái ông vua mà không hiểu. Ông vua này á, công vua nào cũng thích, nói thẳng ra thì vua nào cũng đồng ý với nhau, từ kiệt chủ cũng thích trung thần. Có vua nào mà nói là tôi thích nịnh thần bao giờ? Thế nhưng chỉ có một cái vấn đề là không khéo để phân biệt được thế nào là trung, thế nào là nịnh thôi. Và cho nịnh là trung, cho những người mà nghĩa là xung quanh bên mình, cạnh mình, ton hót à, lúc nào cũng làm theo ý của mình á, là cho những người đó là những người trung. Chỉ có cái vấn đề là nhận định nó sai, còn cái trên cái bản chất đó thì ông vua nào dù là kiệt thế chủ đó, chứ đừng có nói là miêu thuấn, đều thích trung thần hết. Thế nhưng không phân biệt được, thành ra đã muốn sử dụng một cái người có liêm khiết, mà lại nếu công quan nào đó mà không được những sủng thần của mình á đề cử đến hay khen ngợi, thì có thể những ông quan đó sẽ bị phế, sẽ bị mất chức, là bởi vì chỉ nghe sủng thần thôi, lại nghe tất cả những nịnh thần xung quanh thôi, cận thần thôi. Mà nếu một ông liêm khiết đó, thứ thật đó, thì đời nào mà cái ông liêm khiết mà ông theo cái đúng tinh thần liêm khiết của ông, mà ông lại lấy lòng mấy anh mà sủng thần của vua bao giờ, mấy anh sủng thần nịnh thần của vua. Chẳng hạn như chuyện mà Tây Môn Báo đó, mình thấy Tây Môn Báo mất lòng của các vị sủng thần mà thành ra Tây Môn Báo bị tức chức. Thì mình hiểu cái vấn đề như vậy, thành ra ông vua không có thông minh để hiểu như thế đó. Thành ra miệng thì nói rằng là thích liêm khiết, nhưng mà trên cái hành động đó thì thực sự là không có thích liêm khiết. Tại vì anh nào liêm khiết thì anh đó có thể đụng chạm với lại mấy anh nịnh thần. Ở trên nguyên tắc thì nói rằng là thích mấy anh mà khen ngợi, thích khen ngợi và thích ban thưởng cho những cái người mà gọi rằng là trì sự công chính, tức là những người làm việc gọi rằng là nghĩa là không có hề có một cái chút xíu nào là thiên tư hết, thiên vị hết, nghĩa là chiếu theo tinh thần luật pháp mà hành động thôi đó. Thì những cái người như thế thật sự đó thì lại đôi khi nó lại nghịch ý của vua, là tại vì vua đôi khi cái ý của vua nó cũng có nhiều cái ý gọi rằng là sái những cái nguyên tắc. Để mấy anh quan mà chỉ sự công chính á, thì ta nói là công chính thì đương nhiên rằng là anh chiếu theo tất cả những cái công chính thôi mà anh hành động, thì đương nhiên rằng là anh sẽ không có thừa hành cái ý muốn của vua. Cái ý muốn mà không được công chính lắm á, mà thiên vị hoặc là gọi rằng là không có công mà tư quá đi đó. Giống như Cảnh Công mà nửa đêm đến nhà Yến Anh gõ cửa mới uống rượu với nó, mà thì Yến Anh thoái thác thì nó cũng giống như vậy. Thế thì nhưng mà làm như vậy đó thì vua không có hài lòng, chứ không phải là vua lại nhìn thấy như thế đó là chỉ sự công chính, hay là vua lại thấy rằng là nhưng anh này liêm khiết cho nên không có lấy lòng mấy ông sủng thần của mình, vì vậy mà bị mấy ông sủng thần không ưa, lại không có thấy được những cái điểm như vậy. Thành thử ra mấy ông quan đó, mấy ông mà liêm khiết hay là chỉ sự công chính đó bó tay, tức là vua một mặt đó, thì nói mấy ông tiến trên cái con đường đó, nhưng mà một mặt đó thì cản lại đó. Tức là vừa bảo vừa thúc tiến mà vừa cản đó. Thành thử ra rằng là làm sao bây giờ, mình thúc thủ, mình bó tay, thành ra không có thể nào mà hành động được. Thì nhiều khi giống như cha mẹ mà nuôi con vậy đó, chỉ có bày cho con cái những cái cách mà làm sao mà kiếm tiền kiếm bạc cho nhiều đó. Học những cái pháp mà ăn gian nói dối để mà có lợi, rồi đến khi nó học thành những cái pháp đó rồi á, thì vì có lợi nó có thể bán đứng cả cha mẹ nó nữa. Tức là nó sẽ nghĩa là phú nhận cha mẹ. Chẳng hạn như những cái chuyện xưa mà mình thấy anh mấy anh nhà nghèo mà sau này đỗ đạt được làm quan, nhưng mà vì gia đình bần hàn, thành ra nhiều khi chối bỏ từ chối cho đó không phải là cha mẹ của mình, để sợ khỏi mất thể diện vân vân, thì cái đó là tự mình tạo nên cho nó, bởi vì sau này mình chắc nó là cái đồ bội bạc và bất hiếu, nhưng mà sự thực ra nó thì là chính mình tạo nó vào cái hoàn cảnh đó hết á. Thành ra vua cũng vậy, vua cũng tạo cho quần thần vào cái hoàn cảnh như vậy, tức là cái hay không có được thi thố, mà cái dở thì mới được hữu dụng. Cho nên Tây Môn Báo mới phải thực hiện cái pháp môn dở vào, thì là Tây Môn Báo thành công vì vua đó. Mà mặc dù là rõ ràng rằng là vua đó thì không có khi nào mà nói rằng là không có ưa người liêm khiết hay là người mà chỉ sự công minh, nhưng chỉ có một cái điều là họ nhận không ra. Cũng giống như rằng là Trác Tử cũng vậy. Trác Tử đâu có phải rằng là tự nhiên mà muốn giết hai con ngựa, nhưng mà chỉ có cái vấn đề rằng là Trác Tử hiểu lầm ấy, là cho nó là vô dụng, mà không nghĩ rằng là sở dĩ nó vô dụng là do nên mình. Rồi ở trong những cái tập thể cũng vậy, mình cũng thấy là chẳng hạn thì dụ như rằng là bây giờ trong một cái tập thể mình thấy rõ lắm, một tay mà nó có cái lương tâm nào đó, nó muốn làm cái điều gì đó, thì mấy cái tay mà gọi là mà xiểm định mà bè phái á, thì thường cho rằng là cái tay mà có lương tâm đó là nguy hiểm, là muốn thế lực, là muốn quyền lực, là muốn được cái này được cái kia, thành ra mới ra tay hành động như thế, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà một cái tay đó nó không làm gì hết, nó ngồi yên đó, thì lại nói rằng là cái tay đó là một tay gọi là vô trách nhiệm đó. Vô dụng, vô trách nhiệm. Nhưng mà nếu ra tay để mà thực thi khả năng của mình á, thì bị đố kỵ, thì lại bị trục mũ, thì lại bị cho rằng là tranh quyền hạn đó. Tranh giành quyền hạn hay tranh giành quyền lực, thành ra không có đường tiến hay thối. Thối tức là có nghĩa rằng ngồi yên, mà ngồi yên thì bị cho rằng là vô trách nhiệm, mà tiến á, thì bị cho rằng là như vậy đó. Thành ra không có tiến thối gì được. Thành ra thúc thủ, thành ra thì dù nó vào những cái thời đại mà con người ta nói chung, người ta không có biết cái cách điều phục á, người ta không biết cách điều ngự á, thì tự nhiên cái thời đại nó suy đủ thứ hết, trong đạo nó cũng suy mà đời nó cũng suy, mà khi nào hai cái đó nó cũng liên quan với nhau. Thế mà thế thịnh á thì pháp thịnh, hoặc ngược lại, thế mà pháp thịnh á thì thế thịnh, nhưng mà hễ mà pháp mạt thì thế mạt, mà hễ mà thế mà mạt nó thì pháp nó cũng mạt lây. Cho nên mình thấy ở những cái đất nước mà chẳng hạn như rằng là khi nó suy vi á, nó nghèo túng, nó nghèo bần á, nó theo những cái chủ nghĩa bần cùng á, thì mình thấy đạo pháp nó mới phát triển được. Mà khi một cái thế nó mà nó theo những cái đạo ngũ dục kia lắm á, thì đạo pháp cũng không phát triển được. Thành ra khi mà thịnh thế có nghĩa là một cái cuộc đời mà gọi rằng là nói theo danh từ của Nho Gia là bang hữu đạo đó. Tức là bây giờ đất nước nó có đạo đó là thịnh thế, chứ không phải là phát triển kinh tế là thịnh. Đó. Mà không phải rằng là mà kinh tế lạc hậu đó là bang vô đạo đâu. Đó. Thì cái vấn đề thịnh thế nó là cái vấn đề là cái đạo đức nó được nêu cao, nó là tiền đề của cái đời đó. Còn đời nay đó thì tiền đề đó là kinh tế. Đó. Còn cái đời mà đối với lý tưởng của thịnh mà phát triển đạo pháp đó là cái đời của mà chủ đề nó là đạo đức. Cho nên thì dụ như ngài Di Lặc hạ sinh đó là vào cái đời thịnh thế, là cái đời đó đó là cái đời mà con người ta nó chuộng tu thập thiện đó. Nó chuộng tu bát quan trai, nó chuộng đạo đức, thì bây giờ nó Đức Phật Di Lặc mới là đời đó, là thịnh thế. Thành ra không có nói rằng khi nào thịnh thế là phát triển có dĩa bay đó, có đủ thứ những cái máy móc tinh vi thì Di Lặc mới ra đời, hay là kinh tế toàn cầu được thực hiện rồi thì Di Lặc mới ra đời, không có. Thành ra mình phải hiểu cái thịnh thế theo Phật pháp nó như vậy. Anh Phật đối với Phật pháp đó thì không phải vấn đề phát triển kinh tế là vấn đề sung sướng cho con người, mà đối với Phật pháp đó là cái vấn đề đạo đức phát triển nó mới là đời hạnh phúc cho con người. Bởi vì đạo đức là nơi bảo vệ con người, và còn kinh tế là nơi đấu tranh của con người. Ngũ dục là nơi đấu tranh của con người, kinh tế nó nằm ở trong ngũ dục. Còn đạo đức là tất cả những cái vấn đề là bảo vệ con người. Thành ra khi cái bảo vệ con người nó là tiền đề của con người thì mỗi một con người nó đều được an toàn vô cùng, thì nó gọi là thịnh thế. Đó. Còn mấy kia nó là mạt thế. Thành ra pháp mới lại thế gian nó liên hệ với nhau chặt chẽ như vậy. Thành cái khi mà con người ta nó không có hiểu cái cách mà điều phục, hay nói một cách khác hơn thì đương nhiên là vô trí, cho nên là không biết cái cách điều phục. Vô trí cho nên tự mình cài con vật nó vào cái thế như vậy, cái thế mà gọi rằng là không được điều phục. Xong rồi mình kết án nó là nó là một thứ mà không điều phục để mình giết nó, mà mình quên đi rằng là đó là những cái mình làm cho nó bị như vậy. Thì mình thấy rằng là ở trong một cái cuộc đời á, nó cũng như thế, từ vua quan, từ từ những người quan chức về nó, cho đến từ cái ngành giáo dục vân vân, nó không bao giờ nó dạy tất cả những cái gì gọi rằng là đạo đức, tức là lương tâm, là cái sự bảo vệ và thông cảm lẫn nhau, mà nó chỉ dạy cho cái vấn đề là làm thế nào để tranh giành quyền lợi. Cho nên nó mới xảy ra nhan nhản những cái mà giống như hai con ngựa này, nó đi ngược mà không có cách gì nó mà giải quyết được. Như rằng là ở bất cứ cái nước nào bây giờ khi kinh tế nó phát triển, nó cũng nảy sinh ra những cái vấn đề, mà hồi xưa vì những vấn đề đó mà mới nảy sinh ra xã hội chủ nghĩa đó, mà rồi xã hội chủ nghĩa cũng không có giải quyết được, là cái vấn đề gọi là người bóc lột người đó. Rồi thì vì những cái vấn đề như vậy thì xã hội chủ nghĩa nó thì giải quyết bằng cách rằng là xóa bỏ giai cấp, nó là theo cái lý tưởng thôi, mình có bàn gì đến cái chi tiết. Còn tư bản chủ nghĩa đó thì không phải xóa bỏ giai cấp thì vẫn có, thế nhưng mà bảo vệ cái giai cấp dưới bằng những cái sắc luật đó. Tức là bảo vệ công nhân, là lập nên những công đoàn để bảo vệ công nhân. Nhưng mà khi mà lập nên các công đoàn như vậy rồi đó thì nó mới phát sinh ra tất cả những cái vấn đề, làm như là mình thấy hiện tại là Âu Châu bị nặng nề nhất, các nước ở Âu Châu ấy, là chủ mới lại thợ thuyền nó đụng độ với nhau dữ dội lắm, mà thế mà thợ thuyền mà được binh á thì chủ làm nơ bằng cách rằng là đóng cửa xí nghiệp chuyển sang nước ngoài, thì là tạo nên những cái sự vấn đề thất nghiệp nặng nề. Mà nếu đó mà chủ mà được binh á đó thì công đoàn nó làm loạn đó. Thành thử ra cái xứ sở của mấy cái nước của Liên hiệp Âu Châu nó khó giải quyết được được vấn đề kinh tế, nó không vươn lên được là tại nó bị như vậy. Nhưng mà chung cục là chỉ vì cái lý lẽ là thối cũng không xong mà tiến cũng không được đó. Bây giờ mình tạm nói tiến, tức là làm theo đúng tư bản chủ nghĩa, tức là phải theo tinh thần của giới chủ thì tiến không được, bởi vì tụi công đoàn phá hoại. Nhưng mà thối, tức là làm theo tinh thần của tụi xã hội đó, tụi cánh tả, tức là bảo vệ công nhân, thì tụi chủ nó mất quyền lợi. Thì nó đã mất quyền lợi thì nó có cái cách của nó, là nó đóng bớt hãng những cái chi nhánh hãng đưa vốn ra nước ngoài nó thành lập, thì chính phủ, kinh tế của chính phủ xuống dốc, mà thế kinh tế chính phủ xuống dốc là dân nó đổ thừa cho chính phủ, thành ra tiến thôi lưng nan. Nhưng mà chung quy chỉ vì vấn đề làm sao không có dạy đạo đức, cho nên chủ không có tin công nhân, công nhân không có tin chủ. Thì mình thấy những cái đạo luật vừa rồi ở bên Pháp đó thì mình biết đó. Là bây giờ cho chủ nhân nó có quyền sa thải thằng công nhân trong 2 năm. Trong 2 năm đầu là chủ nhân sa thải của nào cũng được. Vừa mới như vậy một cái đó, là chính phủ Pháp lao đúng là cả nước Pháp nó làm loạn. Nhưng mà nếu mà không chịu như vậy đó, thì tù chủ nó không có bỏ vốn. Đấy rất đằng nào cũng chết thôi đó. Mà như vậy là tại sao vậy? Tại vì tụi công nhân nói là 2 năm trời, vậy tụi tù chủ nó sẽ bóc lột tụi tôi, là bởi vì tụi tôi làm được cỡ 1 năm rưỡi nó đuổi, rồi nó mướn thằng khác vô 5 rưỡi đuổi đó. Còn tụi chủ á thì nói là nếu không ra sắc luật như vậy nó thì nó không chịu mướn công nhân, là bởi vì công nhân mướn rồi không được quyền đuổi, mà mướn rồi không được quyền đuổi cho nên phè cái nhận không có làm gì hết, chủ cũng dám đuổi. Mà như vậy hình chủ nó không dám mướn. Như vậy thằng chủ không tin công nhân và thằng công nhân không tin chủ, rõ ràng thành ra vấn đề không phải là vấn đề bảo vệ quyền lợi của chủ hay công nhân, mà vấn đề rằng là vấn đề gai góc nhất mà then chốt nhất là vấn đề đạo đức. Hai bên đều không tin đạo đức của nhau, là chứng tỏ cả hai bên đều có đạo đức, thành ra nó thành mạng thế là vậy đấy. Nhưng mà tụi chính phủ nó đâu có nhìn thấy đâu, cho nên bộ giáo dục nó cũng có dạy đạo đức, nó cũng chẳng có dạy đạo đức gì hết. Thành ra mình cứ nhìn những cái như vậy thì mình hiểu rằng là chính cái đó là mấy anh tự tạo ra, chính những cái vấn đề hiện tại là của con người tự tạo ra, con người tự gây ra, gây ra cái hoàn cảnh đó chứ ai gây. Thì chính những cái đầu óc hiểu sai của con người nó mới làm cho con người đẩy cái hoàn cảnh của con người, cái hoàn cảnh xã hội nó vào cái trường hợp mà bế tắc như vậy, vào cái trường hợp như thế. Thì cũng giống như là cái anh Trác Tử này, anh cài, anh đẩy hai con ngựa của anh nó vào cái thế như vậy, vào cái thế rằng là nó tiến thối lưng nan, mà khi mà nó tiến không được, thối không được thì nó phải có một cái ngả khác ngoài cái ngả tiến và thối. Thì cái ngả khác đó là cái ngả mà đối với anh là một cái ngả mà anh ngỡ ngàng lắm và anh cho là không bình thường. Thì bây giờ xã hội hiện tại nó đang còn rơi vào một cái ngả thứ ba như vậy đó, tức là nó làm cho ngỡ ngàng hết mà làm cho người ta thấy là không bình thường. Anh phát triển kinh tế, anh tạo nên nhà máy, anh tạo nên đủ thứ những cái, rồi bây giờ nó bắt đầu sinh ra động đất, thiên tai dồn dập. Mà tất cả những nhà con học khoa học nó nói là thiên tai dồn dập nó là liên hệ đến tất cả những vấn đề mà là phát triển kinh tế bằng những cái nhà máy mà sản xuất ra quá nhiều những cái chất mà chất khí phế thải làm hư bầu khí quyển, cho nên khí hậu thay đổi một cách trầm trọng. Thì là chính mấy anh cài nó, trong mấy anh bị hết không à đó. Là toàn mấy anh đặt để như vậy, mấy anh đặt để những cái như thế đó. Nhưng mà khi mà mấy anh đặt để như thế rồi thì anh không có thấy được cái nguyên nhân nào hết, mà anh chỉ thấy cái hiện tượng xong đổ thừa lẫn nhau, anh đổ thừa lẫn nhau thôi. Thì mình thấy ở bây giờ anh chủ đổ thừa anh công nhân, công nhân đổ thừa anh chủ, nói ví dụ như vậy đó. Rồi mấy anh cứ như thế mà mấy anh dồn mọi cái nó vào tất cả những cái hoàn cảnh mà gọi rằng là nó nghịch lý ghê lắm. Tức là mấy anh tính lợi, nhưng mà cái tính lợi của mấy anh nó u mê ghê lắm. Thành ra cái tính lợi của anh nó lại tính già hóa non, nó lại thành ra là một cái tai hại vô cùng, thì mình thấy nhăn nhặt. Thành ra mình biết rằng những cái đó nó chỉ tại vì rằng là đề tài của sự tư duy và tham dục thì nó chịu như vậy. Còn nếu đề tài tư duy nó là trí tuệ thì nó thấy được, nhưng là tạo phủ thấy. Tức là nếu cái đề tài tư duy thì cái đề tài tư duy nó khác nhau cái chỗ như vậy. Cho nên tư duy thì ai cũng tư duy hết, nhưng mà chỉ có một cách đó, là tư duy làm sao cho chính tư duy mà đừng có tà tư duy. Mà thế mà tư duy mà chính tư duy á thì nó phải đương nhiên nó phải nằm ở trên cái vấn đề gọi rằng là phát triển một cái chân trí, tức là một cái trí tuệ chân 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 thật, thế nào là một cái trí tuệ chân thật, là một cái trí tuệ nhìn ra cái sự thật của mọi vật, tức nhìn ra cái chân diện mục của nhất thiết sự vật, đó gọi là chân trí, thì đó là chính tư duy. Còn người ta chỉ nhìn hiện tượng, người ta bắt bẻ lẫn nhau, giống như là Trác Tử nhìn hiện tượng và bắt bẻ hai con ngựa mà không có nghĩ là chính mình tạo. Rồi như là vua chúa thì làm cho mấy ông quan kia bó tay không có xử sự được, mà chỉ có cái đám định thần là hành xử được. Rồi chẳng hạn như là bây giờ mình học đạo đi, mình là người học đạo đi, thì nếu bây giờ mình là một bậc thầy mà mình dạy đệ tử thì đương nhiên mình cũng thu, mình cũng nói đệ tử mình xuất gia học đạo cầu thành Phật. Thế nhưng nói xuất gia học đạo cầu thành Phật, nhưng mà trong ngày hay là trong tất cả những cái sự học á, thì thú thiệt chẳng có chỉ một cái điều gì để mà thành Phật hay là để mà đạt thành một cái chân trí hết, mà toàn bộ nó chỉ là vấn đề gọi rằng là chỉ cho mình cái cách làm thế nào để sống cuộc đời thôi, là cách làm thế nào thì được Phật tử cúng, cách làm thế nào thì quyên được tiền đó, cách làm thế nào thì Phật tử người ta vui lòng, người ta vừa lòng. Chung cục thì cái đó chỉ là những cái mà bí quyết truyền thừa cho nhau, mà không phải truyền nhất y nhất bác đâu, mà là chỉ truyền cho nhau tất cả những cái vấn đề làm thế nào để được lòng Phật tử, làm thế nào để Phật tử cúng cho mình, làm thế nào mà quyên thành công, làm thế nào mà nói ra tiền, thì là rốt cuộc nó lại thành như vậy. Thành ra nói rằng tu hành giải thoát là để vượt qua những thứ đó, thế nhưng trong cái đời sống thì lại bám víu vào những thứ đó chứ không phải vượt qua. Mà nếu vượt qua thì lại sợ uổng, thì lại mất lợi. Thành ra vượt qua làm chi, chủ của đó hết trơn à. Thành ra tất cả những cái niệm chủ đó nó đều không phải chủ ở thân thọ tâm pháp đâu, mà nó chủ ở ngay tất cả những cái vấn đề của ngũ dục, nó chủ ở đó thôi. Thành ra vì như thế thì khác nào mình đặt để con người ta vào một cái thế rằng là một cái người giải thoát, không phải, mà là một con người business làm ăn thiệt cũng không phải, tức nửa đời nửa đạo đó. Tức là chỉ có một cái cách, là có một cái thủ thuật. Thủ thuật là làm sao nói để mà người ta chi tiền, mượn cái cớ này hay mượn cái cớ nọ. Chẳng hạn năm xưa ở bên Đài Loan, mình được một bà Phật tử Đài Loan kể cho sư phụ nghe, nói về một thầy Việt Nam, mà bà nói rằng ông học ở Đài Loan, bà chi tiền học. Rồi thì ông mới nói với bà là ông còn có một người em cũng tu mà đang học ở Ấn Độ mà thiếu tiền ghê lắm. Bà hỏi tiền học bao nhiêu, nói bà chi. Rồi sau đó có một bà bạn của bá tới nói chuyện với bá, quyên tiền bá, quyên cho một tu sĩ. Bá mới hỏi một hồi là ra là cái ông này đi quyên một bà bạn của bá, mà cũng nói quyên cho ông em ở Ấn Độ. Mà bá nói trời đất, tôi chi đủ hết tiền rồi chứ đâu phải tôi chỉ cho một phần. Tôi hỏi thằng nào một năm học đóng bao nhiêu, ông nói bấy nhiêu tôi đưa bấy nhiêu rồi, chứ đâu phải tôi chỉ cho 100 đô hay 200 đô thôi đâu mà đi quyên tiếp. Như vậy có nghĩa là đi quyên rất nhiều đầu người, mà Phật tử Đài Loan nó cũng ghê lắm. Thì bá kể cho sư phụ nghe như vậy. Rồi bá mới điện thoại mời ông thầy đó tới, và bá nói ngay tại mặt, bá nói thầy là người tu hành mà thầy thiên rồi đó. Mà thầy làm như vậy thầy có xứng đáng là một người tu hay không? Thì ông thầy đó nói trở lại, là ông thầy đó nói rằng là đó, tại vì ngoài cái tiền học ra ông đó còn cần cái tiền này tiền kia, cho nên ông phải đi quyên thêm với thầy nọ gì. Ông nói chớ đi như thế, và chính ông ở ngay Đài Loan thì cũng bá chi tiền không à đó. Thì bá ngồi bá kể như vậy, bá kể đá đời đó, đó. Rồi và bá mới nói rằng là lúc trước đó bá bực mình ông lắm, rồi bá mới nói với lại ông chồng bá đó là bá sẽ hỏi ý kiến của phụ đó, hỏi trưởng lão. Ông chồng bà biết cản lại, bảo chi nói chi mấy cái chuyện nó cho trưởng lão nghe đó, đâu có hay ho gì đâu nói chi Thế bá bảo vì chứ phải nói chứ, tại vì một khi mình kính trọng trưởng lão á thì mình có giấu cái chuyện gì hết á. Bá nói như vậy. Thì bác kể cho sư phụ nghe vậy nó, và bác than phiền rất nhiều thầy cô bên đó là có cái tật đi quyên tiền và quyên hai ba đồng, mà bên đó Đài Loan họ cho tiền, họ cho nguyên khóa, xong rồi đi kêu quyên người khác, đi quyên ba bốn năm sáu người, thì cứ người nào cho nó thì gọi là có lợi như vậy. Thì mình nói thì rõ ràng là nó giống như vậy. Trên nguyên tắc học á, học là học pháp xuất gia, mà tu thì tu pháp tại gia. Đó. Anh giống hệt mấy cái con ngựa này thành thành tà mạng, tức là nó chạy lệch, thành nó đời sống tà mạng, thành ra đời đạo cũng ra đạo, thành nó không ra cái gì hết trơn, nó chẳng có thành một cái thể thống gì hết, mà nó bị như vậy, nó bị tẩu hỏa nhập ma. Thành ra cái đời sống đó, nếu mà mình chiêm nghiệm đó, thì mình nhìn như vậy thì nó không phải là chỉ là cái vấn đề gọi rằng là đại khái là nó quá hiển bày, giống như rằng là mình, giống như đại đa số nãy giờ cũng có nhiều người trình bày, tức là nói là những cái phương tiện như vậy mình đừng kẹt vào những cái phương tiện gì đó, nhưng mà thiệt tình ra nó kẹt phương tiện thì không kẹt, nhưng mà kẹt ở cái tư duy đó. Thành ra chung quy rồi cái tư duy đó cũng vẫn chỉ là một cái tư duy mà quen cố hữu, là tư duy mà nghĩ nhạy nhất hay nhất và rất là thuận với mình, là tư duy nghĩ lợi, mà nghĩ lợi theo ngũ dục á, chứ không phải là nghĩ lợi theo trí tuệ à, mà không có một cái thói quen tư duy trí tuệ. Thành ra tư duy trí tuệ thì dở hẹn, mà cái tư duy những cái manh mung nó thì cực kỳ là mánh khóe đó. Mánh khóe và hay ho và đủ thủ thuật, nó đi dỉ tai là nào là tiền học nó thiếu, tiền xe nó thiếu, tiền ăn chơi thiếu đó. Rồi nào là đang còn nuôi trẻ mồ côi, rồi nào là thiếu tiền xây chùa, đang còn xây pho tượng Phật nó bể nát hết trơn rồi, tội nghiệp quá à, nhìn thấy pho tượng Phật nó bể mà không có đành đoạn, nhưng bây giờ đi quyên tặng vá tượng Phật rồi cái này nọ cái gì đó, thì Phật tử nghe xong thì nó móc tiền họ cúng đó. Thành ra rốt cuộc tu thì là tu pháp xuất gia, là xả ngũ dục, nhưng mà lại lợi dụng hình thức xuất gia nó để mà đi tìm ngũ dục. Thành ra nó tẩu hòa nhập ma. Thành ra lại xuất gia nó chỉ là để rằng là không phải xuất gia để xuất gia, mà xuất gia nó để được sống tại gia. Thành ra nó thuộc cái loại mà rằng là tại gia không thành tại gia, mà xuất gia thành xuất gia, thành là ngũ tà mạng, thuộc loại như vậy. Và những cái đó không có nhìn được. Thành ra sư phụ thì cho là không phải là cái mình đừng có sợ mình kẹt phương tiện hay kẹt phương tiện. Và sư phụ chỉ cho rằng là với cái trí của mình suy nghĩ, mình có phân biệt được cái gì hết trơn là phương tiện hay là không phương tiện, hay là mình suy nghĩ được cái nào là tà hay chính hết trơn nào. Thành ra cái đó mới cái nguy hiểm. Chứ còn không phải rằng là mình đừng có để cho những cái pháp này mình chấp nó quá, hay là pháp kia nó chấp nó đừng chấp, hay là pháp chấp quá, không hẳn như vậy. Mà là ở nơi những cái vấn đề gọi rằng là mình hiểu rằng là mình đang ở trong cái vị trí gì. Hãy ra nghĩ đi nghĩ lại, bữa trước sư phụ mới nói cái vấn đề đó. Phương Lập Thiên mới tấn công dữ dội như vậy. Phương Lập Thiên mới bảo rằng là của sa môn mà chi huyễn mà xả dục, mà sao thấy sa môn vẫn sống một cái cuộc sống gọi rằng là đầy ngũ dục như vậy. Anh ta Phương Lập Thiên mới công kích kích bác. Anh ra mình đóng cái vai trò rằng là hơi ngã một chút thì mình có thể bực mình Phương Lập Thiên, nhưng mà nếu mình đứng mình nghĩ khách quan đó, thì nếu mình càng trách Phương Lập Thiên chừng nào đó, thì mình phải càng trách mình chừng đấy. Đó. Có nghĩa rằng là chính thành phần mà xuất ra làm dồn Phương Lập Thiên vào cái thế là Phương Lập Thiên chỉ trích, tại Phương Lập Thiên thấy rõ quá. Thì cũng giống như những người Phật tử bên Đài Loan nhiều lắm đó. Thì họ cứ nói là những người tu hành ở Việt Nam ở bên đó, những người có mộ ông thầy dạy trong trường sư phạm nó thời ơi, nghĩa là về sau này đó, hễ mà sư Việt Nam nó mà vô học cái trường đại học sư phạm, là kể những trường đại học sư phạm Đài Loan nó không nhận nữa, là tại ông đó ông tố quá với cái ban giám hiệu. Ở đây có một ông thầy, ông là Phật tử kính trọng, lợi dụng kính trọng quá, có một ông thầy ở hải ngoại này qua học, rồi mới nói ông là làm cho một cái giấy mà chứng nhận là ông này đang cái gì đó, kể cái câu chuyện sau đó học học cái gì đó, nhưng mà ông này sẽ đi về Đức, về Đức để mà lãnh cái tiền trợ cấp, xong rồi lãnh cái tiền học bổng ở bên này nữa, ở bên Đài Loan nữa. Thì cái ông này ông bảo ủa mà thầy làm như vậy thầy đâu có thành thật đâu đó. Thầy trong cái hoàn cảnh nào thì thầy làm đúng cái hoàn cảnh đó thôi chứ. Đấy, một là thầy lấy tiền học bổng bên này, mà hai là thầy lấy tiền trợ cấp bên kia chứ sao thầy làm gì kỳ ấy. Đấy, mà người tu đâu có nên làm như vậy đó. Rồi cái ông kia với ông này, ông thầy đời, ông thầy đạo cãi nhau đó. Đấy, cháy nhau tranh luận. Rồi cái ông thầy đạo cái từ đó, cái là ở cái ông thầy đời đó, từ đó trở đi đó là ông nói với ban giám hiệu của cái trường sư phạm ở đây Bắc á, như thế nào đó mà sau này nó không nhận tu sĩ nữa, tu sĩ Việt Nam á, nó không có nhận nữa, nhiều lắm vân vân và vân vân ở bên Đài Bắc ạ. Rồi thành thử chính vì như vậy sư phụ qua đó 3 tháng người nghe ngóng biết bao nhiêu là chuyện, thành ra sư phụ cũng có chọn Đài Bắc là vậy. Đấy, mình mới di qua đây. Đấy, mình nghĩ Đài Bắc cũng khá nổi, là mang tiếng ghê lắm. Thì trở lại cái vấn đề đó mà nói á, thì đương nhiên rằng là chính những cái mà giáo dục từ từ, chính những cái giáo dục từ trên xuống dưới nó từ từ, nó trải qua thế hệ, mỗi lần nó gọi rằng là phương tiện một chút, thì trải qua nhiều thế hệ thì cái phương tiện nó đạt cả đống như vậy rồi. Thành ra cứ chỉ cho nhau những cái như vậy, những cái phương tiện như vậy, càng sau đó càng tinh vi, tức là càng nghĩ thêm những cái trước để mà làm những cái như vậy nhiều. Thành ra chung cũng nó không có để tâm để trí vào cái vấn đề rằng là học cái pháp xuất gia vì mình là người xuất gia, mà về sau chỉ nghĩ là vì mình là người xuất gia cho nên mình có ưu tiên đó, để làm những cái thủ thuật đó, theo lối tại gia. Tại gia đó là bám víu vào ngũ dục là tại gia đó. Mà xả đi tất cả những cái ngũ dục đó thì mới là cái phương tiện của xuất gia. Còn cái phương tiện bám víu vào tất cả mọi cái ngũ dục nó là tại gia cho nên thủ thuật nhiều. Còn có một thầy nói với sư phụ như vậy nữa, thiệt tình mà nói á, thì chùa này á là tôi có thể trả hết nợ một cái một à, nhưng mà trả làm chi, tại sao thầy biết không, sư phụ nói không. Và thứ nhất, nếu mình trả hết nợ một cái á, Phật tử nó không cúng nữa, nó nói chùa hết nợ rồi, giàu hết không cúng nữa đó, nó không giúp nữa. Cái thứ hai, mình còn nợ đó thì mình mới dễ kêu gọi, mình mới dễ nói này kia đó. Mà mình kéo cái nợ đó cho dài á thì Phật tử nó cứ như vậy mà nó giúp mình, nó đóng trả nợ. Còn nếu mình dứt điểm trả nợ nó thì có tiền dứt điểm trả nợ rồi, nhưng mà làm vậy thất sách. Thế như vậy thì mình hỏi rằng là toàn là những cái tư duy nó có vẻ thay ra hết sức, mà nó không có một cái tư duy gì gọi là xuất gia hết. Thành ra còn chỉ bày cho nhau một cái phương pháp rằng là xây chùa tạo tượng kéo cho dài vào, tại vì xong rồi nó không giúp nữa Phật tử. Thành ra càng kéo dài á thì nó càng đóng góp, và mà xây xong rồi thì nó hết đóng góp. Thành ra nó đâm ra nó bị những cái như vậy, nó tác động vào trong đầu óc đó. Tức là dạy nó để cái hàng hậu bối nó vào trong những cái khuôn khổ như vậy, vào trong những cái môi trường như vậy. Thành ra môi trường của nó thì là mặc thì mặc pháp phục đó. Nói á, là nói chuyện xuất gia cầu giải thoát, thế nhưng đó, ở bên trong cái bộ pháp phục nó trên đó là một cái tư duy nó đầy cái ngũ dục và tại gia, mà lại lợi dụng cái pháp phục đó để xin xỏ với lại để nói đó. Nói cái bài ca con cá nó sống vì nước để cho người ta bố thí hay người ta cúng dường. Thành ra vì như thế nó thuộc loại là tiến tu thì không đó, mà hậu thối cũng không, tức là cúng dường thì không cúng dường mà chỉ thọ nhận thôi đó. Và nghĩ rằng là mình là cái hàng tu sĩ rồi là nô cúng dường, là chỉ có nhận thôi. mà cũng không có cần phải bố thí gì hết trơn nữa hết. Thành ra đóng cái vai cư sĩ cũng không được, mà đóng cái vai tu sĩ mà chân chính cũng không xong. Thành ra có lẽ vì như vậy, tức là nó chạy lệch rồi. Nó đã bán hết bàn, Đức Phật mới gọi là cư sĩ trọng. Đức Phật mới sử dụng cái từ như vậy. Là nó không phải là hàng sa môn thiện, mà nó cũng không phải là hàng cư sĩ hộ đạo thiện. Nếu mà cư sĩ thì nó hộ đạo hết mình, còn là sa môn thì tu dưới định huệ hết mình. Còn cái đằng đây thì cả hai cái đều không hết mình. Nên không biết là hàng nào đây, không biết là hàng tại gia hộ trì Phật pháp, hay là hàng xuất gia cứu độ chúng sinh. Thì cứu độ chúng sinh thì không đủ bản lãnh, mà hộ trì Phật pháp thì keo sẻn, thành ra tiền bao nhiêu vét cất thôi. Còn tại gia thì họ bỏ ra cho cúng dường tam bảo để hộ trì tam bảo. Còn hàng xuất gia là hàng tu tập cái chính tư duy để mà khai thị cho chúng sinh. Muốn khai thị chúng sinh thì phải dùng cái chính tư duy mà khai thị chứ. Mình xem hết mấy cái câu chuyện này, mình cũng thấy rằng là những cái tay mà muốn khai thị cho người ta là những cái tay phải nhìn thấy cái sự việc nó chính xác hơn, những cái người khác không thấy. Thành ra mình cài cho cái hàng mà hậu bối của mình vào những cái thế mà nó tu hành thì cũng chẳng có tu hành, và nó đời nó cũng chẳng có ra đời, và nó chỉ có tham vào những cái như thế. Rồi đến một cái lúc nào đó mình không có như ý thì mình ngồi mình trách, mình than, mà thực tâm ra thì mình chưa bao giờ dạy cho nó con đường tiến đó, hoặc là dạy cho nó con đường thối, mà mình chỉ có cài nó vào một cái thế rằng là nó tiến thối thì cũng được ấy. Đấy, nó đi lệch. Đấy, nó đi lệch thôi. Thành ra trước mắt nó đâu có thấy cái để tiến, tức là nó bị tiến cản, nó bị mấy cái câu mới lại cái lặc cản nó. Tại vì nó đâu bao giờ được biết cái gì đến đạo thật sự đâu, biết đến con đường xuất gia thật sự đâu. Còn nó thối thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là sợ quê, thứ hai á mất lợi. Nó nghĩ rằng là mình thối cái mình mất lợi. Vì hiện tại này ha, mình đang còn được cung kính một cái lợi, mình được cúng dường hai cái lợi, mình được ưu tiên ba cái lợi đó, thiên hạ khi nào ưu tiên cho mình hết đó. Thế tự nhiên mình thối, mình mất hết ba cái lợi đó, thối một cái chẳng ai cung kính nữa, người ta kêu bằng nó hết, kêu bằng thầy đó. Rồi chẳng ai cúng dường nữa, rồi cũng chẳng ai ưu tiên cho mình nữa, mà trái lại mình lại phải là cái người mà ưu tiên phụng sự, chứ không phải là ưu tiên được phụng sự. Thành ra vì những cái suy đi nghĩ lại, những cái tà tư duy đó, suy nghĩ hay lắm, kỹ lắm, nó thấy mất cái mối lợi, thành ra không có dám thối. Thành ra dám thối. Và Đức Phật thì mở con đường cho thối. Cho nên trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, khi Đức Phật nói những cái mà nhân duyên Vị Tằng Hữu nói trên, mà có đến cả 300 ông tăng á sợ hãi mà xin với Đức Phật hoàn tục, mà Đức Phật không có cản, mà Đức Phật ca ngợi, tức là nó lành thay. Thì như thế thì mình hiểu những cái vấn đề mình là con người tự tạo, tự gây ra hết, cho nên từ chính mình cũng gây cho chính mình nó đến những cái hoàn cảnh đó, và mình cũng gây cho những cái người khác, mà những cái người mà lệ thuộc vào mình đó, mình cũng đặt để cho họ những cái hoàn cảnh hết. Hay do Đức Phật với cái chính tư duy thì Đức Phật đặt để cho những người lệ thuộc Đức Phật vào những cái hoàn cảnh hết sức là chính nghiệp, chính mệnh, chính ngữ, chính tư duy, chính kiến, chính tinh tiến, chính điểm, chính định, là Đức Phật đặt cho những người đó vô như vậy, nhờ cái vấn đề rằng là chính kiến của Ngài. Còn những kẻ mà đang là tà kiến thì đặt những cái người mà có nhân duyên với mình vào trong những cái lịch lạc như vậy này, để tiến thối lưỡng nan, và không biết đường để tiến. Thành ra nói như thầy Pháp nói nấy, mình tu bao nhiêu năm, nhưng mà nếu mình kiểm điểm lại đó, mà cái trí tuệ cũng như cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp đó, nó không có tiếng, đó là một cái sự ưu tư vô cùng và lo lắng vô cùng. Thì cái đó cũng là mình đặt để cho mình, thiên hạ đặt để cho mình và mình đặt để cho mình. Nếu mà mình có một cái chính tư duy á, thì tự mình thoát ra khỏi cái mà thiên hạ đặt để và thoát ra khỏi cái mà cái nghiệp của mình đặt để cho mình, thì mình mới có thể tự tại được, tức là không bị trói buộc với tất cả những cái đặt để đó. Và rồi mình sẽ đặt để cho thiên hạ vào những cái chính như vậy, mà không có tà như vậy, không có bị lệch như vậy. Thành ra mình tạo dựng cho các anh đệ tử của mình không biết giải thoát là cái gì hết, mà nó biết đời không à? Mà một khi nó đã biết đời, nó đang suy nghĩ theo đời không? Nó suy nghĩ theo đời thôi, thì nó phải hiểu rằng khi nó suy nghĩ theo đời mà mình lại u mê những cái vậy này, đời làm gì có cái vấn đề gọi rằng là thực sự mà nói nó là một cái gì chung thủy thật, một cái gì ích lợi thật. Mà đời khi nào nó cũng lấy ngũ dục làm nền tảng, thành ra nó khi nào cũng truy cầu ngũ dục thôi. Thành ra hễ cái chỗ nào có ngũ dục thì nó bám, thành ra sắc nào hơn thì nó bám sắc đó, nếu bỏ sắc cũ. Cái lợi nào, cái danh nào mà lớn hơn đó, thì nó bám vào cái danh lớn đó, nó bỏ cái danh cũ. Thì mình cứ thấy thiên hạ nhan nhản, đi quy y là đâu có phải là quy y vì cái vấn đề Phật Pháp, mà quy y vì vấn đề danh, cho nên cứ tìm thầy nào, hòa thượng nào á mà nổi tiếng á, quy y vậy thôi là xong rồi đó. Xong rồi đi gặp mấy thầy khác ngồi nói chuyện đó, sư phụ đi giảng nó thiếu ấy, có mấy bà ấy nói vậy chứ thầy có biết ôn tăng thống, ôn tịnh khiết không, ôn tăng thống á? Bà biết chứ, tôi đệ tử ôn đó. Xong rồi có người thì nói là thầy biết Đà La Lạt Ma không? Người biết chứ, tôi quy y với Đà La Lạt Ma đấy đó. Người bảo, thầy biết thầy Thanh Từ không? Hòa thượng Thanh Từ á? Người biết chứ, tôi là đệ tử Hòa thượng Thanh Từ á. Đó. Một hồi nữa mình nghe hồi cái mình cũng bảo quý vị biết Phật không? Tôi đệ tử Phật nè. Tôi đệ tử Phật nè. Và tôi còn cao cấp hơn nữa, tại vì đệ tử Phật nè. Mà vì chứ đệ tử Phật mà vẫn còn có một cái đám giống như là quần tỳ kheo, hay là vẫn có những cái đám mà gọi là ác tăng, chứ hà huống là đệ tử ôn hay đệ tử ái. Mình nói vậy đó, đâu có phải là tự nhiên đệ tử ôn là giống ôn, đệ tử Phật là giống Phật đó. Có khi bố thì lành mà con thì lưu manh đó, không có biết chừng được. Đâu có phải giống như cái chuyện cái thằng nó nắm thằng nhỏ ném không xong, thằng nhỏ sợ quá níu lại, anh thì ném không xong, thằng nhỏ thì ghì lại. Có mà anh đi đường nhìn thấy mà bảo sao mày ném thằng nhỏ không xong, cái nó chết sao? Anh bảo chết gì được, bố nó bơi giỏi nhất vùng này á. anh thường đi đường bảo bố nó bơi giỏi là một chuyện, còn nó là một chuyện chắc. Thì đây cũng vậy, ôn là một bậc cao tăng đó, bơi giỏi, nhưng mà thằng con không biết bơi chứ cũng có cho bố. Đâu có phải là tự nhiên đệ tử ôn là giống ôn hết đâu, hay đệ tử Đa La Lan Ma là giống Đa La Lan Ma hết đâu. Cho nên sư phụ mình nói lại mà biết Phật không đó. Quý vị biết Đức Phật không? Anh nói ai cũng biết hết gì, tôi này đệ tử Phật. Tôi đệ tử Phật này. Nó đệ tử ôn nào mà bằng được đệ tử Phật đâu. Mà tự nhiên cứ lôi cái nó ra khoe. Thành ra mình thấy chứ, người ta thiên hạ nó theo danh. Thành ra khi mình dạy cho một đứa đệ tử nó đời, mình phải lãnh hậu quả đời của nó. Như Nguyễn Bình Khiêm nói, còn tiền còn bạc còn đệ tử mà hết tiền hết bạc hết ông tôi. Là mình dạy như vậy, mình dạy cho nó đó là đây ha, tôi nuôi mấy ông mà mấy ông phải đền ơn tôi, mấy ông phải phụng sự tôi, thì mai đây đó mấy ông được một người khác nuôi thì mấy ông cũng phụng sự người khác thì cũng đá tôi. Đó là tại tôi dạy, tôi dạy là phải phụng sự cho những cái người mà là nuôi ông đó. Thì ông nhớ kỹ lời đó rồi, thì bây giờ ai nuôi ông thì ông kính người đó, còn cái người mà hết nuôi ông rồi thì đi chỗ khác chơi. Đó là cái lời ông học đó từ trước rồi. Chính cái đó xong rồi bây giờ mình mới cảm thấy rằng cái đứa đó bội bạc của chính mình dạy nó đấy. Thành ra mình phải tự soi gương mà trách, mà phải tự trách mình. Thì tại khi nào mình mở miệng mình nói như vậy ấy, mình bảo tôi nuôi mấy người phải biết kính trọng tôi, phải biết đền ơn tôi, thì đến một ngày mai ngày nọ nào đó mà một người khác nào nuôi mấy người đó thì mấy người đó họ cũng sẽ chiếu theo tinh thần đó thôi, mà họ cũng chẳng biết gì tới mình hết, và họ cứ chỉ chiếu đến đúng cái câu học thuộc thuộc ấy. Đó. Đó là ai mà nuôi ông thì ông kính trọng người đấy, còn mà không nuôi ông nữa thì là cái nuôi chấm dứt rồi thì cái kính trọng chấm dứt. Là cái đó rõ ràng, cho nên hễ dạy đời á thì phải chịu được, chịu tất cả những cái quả của cái pháp đời. Còn nếu dạy đạo thì được, nhớ cái chuyện Vua Mã Tử mới lại Mặc Tử đó. Đó mà tranh luận với nhau. Mặc Tử thì thuốc thì chuyên môn tuyên thuyết tiêm ái, yêu thương hết mọi người không phân biệt. Vua Mã Tử thì bác. Vua Mã Tử mà nói rằng là mình phải nghĩ cho mình trước, mình nghĩ cho thiên hạ sau. Nếu á ưu tiên một cho mình, nếu á mà mình mất lợi mà để làm lợi cho kẻ khác á thì là ngu, mình không có nên làm như vậy. Mà nếu phải hy sinh những kẻ khác để có lợi cho mình á thì đó là khôn, mà mình nên làm điều đó trước. Đó. Mặc Từ bảo điều đó là riêng ông biết hay là ông đi dạy cho người khác. Vua Mã Từ bảo dĩ nhiên tôi dạy học trò tôi là tôi dạy cái thuyết nói trên. Mặc Từ bảo vậy nếu vậy tôi nghĩ ông nguy rồi. Vua Mã Từ bảo tại sao? Mặc Từ nói rằng là nếu ông dạy cho 10 người á mà tôi nói vi phạm, 9 đứa nó tin, 1 đứa nó không tin. Thì 1 đứa nó không tin, 9 đứa nó tin đó, thì cái 9 đứa nó tin đó đó thì nó chỉ nghĩ lợi cho nó. Về sau này nó phải hy sinh ông để nó có lợi, nó cũng làm, tại vì nó là học trò giỏi của ông. Đó. Nếu tôi nói vi phạm ông dạy nó mà 9 đứa không tin mà chỉ có 1 đứa tin, thì 9 đứa không tin thì nó nghĩ là ông là một anh thầy tà, ông bày cho người ta làm chuyện ác. Đó. Cho nên nó sẽ trừ khử ông trước. Đó. Tại vì ông là cái người mà rằng là đó, không có một cái chút xíu nào là nhân nghĩa hết, cho nên rằng là người như vậy là người người sẽ bị những người người ta không tin cái thuyết đó, người ta khinh bỉ, người ta muốn trừ diệt. Còn nếu mà người ta tin cái thuyết đó của ông á thì về sau này người ta sẽ vì lợi người ta bắn đứng ông. Nên tôi nghĩ rằng là ông dạy càng nhiều người ông càng nguy. Còn như thuyết của tôi á là dạy cho người ta phải thương yêu tất cả mọi người. Thì khi người ta mà học được cái thuyết đó đó, người ta thương yêu mọi người thì trong số đó có tôi, thì người ta thương yêu tôi. Còn cái thuyết của ông á là thuyết giết ông thì đúng vậy. Thì Vua Mã Tử sẽ giết mình bằng chính cái tư tưởng của mình. Nhưng mà về sau này nếu Vua Mã Tử bị chết dưới tay đệ tử đó thì Vua Mã Tử sẽ chửi thề, nó sẽ nói là thằng đệ tử đó là thằng mà nghĩa là gọi là ác nhân, phản đồ. Nhưng mà ác nhân phản đồ sao được, nó mới là một đồ đệ trung kiên, tức là áp dụng đúng theo cái chính sách đó, tức là đúng cái chính sách rằng là hả, để có lợi cho mình hy sinh tất cả mọi người đều là điều khôn. Vậy thì nó đâu phải là đứa phản đồ thôi, vì nó theo đúng lý thuyết của mình, sao mình nói nó là phản. Nó mới là đứa đệ tử trung kiên đó. Thành ra thói thường đó, khi mà mấy ông vua mà chỉ nhìn theo cái tinh thần gọi rằng là không có hiểu thấu cái vấn đề lấy cái chữ liêm khiết hay là cái chữ mà trì sự công chính, thì mấy ông vua đó đó vô hình chung là loại hết tất cả những tay liêm khiết mới lại trì sự công minh đi. Mà khi tất cả những tay đó không còn nữa thì nó còn lại toàn là những cái thành phần mà phi liêm khiết, phi công minh, thì ông vua nguy, là ông vua tự giết mình thôi, là ông vua tự hại mình thôi. Thì ông bố cũng vậy, dạy cho con cái mà khi chỉ dạy nó lợi thôi. Như chuyện mà ông bố mà đóng cái xe cút kít rồi nói thằng con đó là đẩy ông nội nó vào rừng, là tại ông nội nó hết sức sống rồi cho nên nuôi tốn cơm lắm, mày đẩy vào rừng bỏ đi cho chết trong rừng đi. Rồi thằng con đó đẩy ông đó vô, thằng đẩy cái xe cút kít về, cái ông bố bảo ủa mày còn mang cái xe này về làm gì, nó bảo bỏ uổng lắm, để bố già rồi đẩy bố vô luôn. Thì thằng con đó, nó học cái sách đó, nó học cái tinh thần đó. Thì đương nhiên là mình phải hiểu rằng là cái đó là tự hại thôi. Tất cả những cái đó là những cái gọi rằng là không có được chính tư duy, thành ra tự hại mình, hại người. Hại người là hại mình, tại vì mình hại người đó là mình làm cho tư tưởng của đứa đó nó tà tư duy rồi. thì chính cái tà tư duy nó trở lại nó hại mình, bởi vì mình gieo cái nhân đó, mình gieo cái nhân là mình thành tựu cái tà tư duy trong một đứa, mình phải lãnh cái quả của cái tà tư duy đó. Cũng như nếu bây giờ mình là một vị thầy, mà nếu mà trong cái hàng ngũ đồ chúng của mình mà có một tay nào đó nó đắc độ thì kể như là mình là may mắn ghê lắm, chứ dù bây giờ mình chưa đắc độ nhưng mà đồ chúng của mình mà nó đắc độ thì mình cũng do cái nhân duyên nó được độ. Cho nên sư phụ của ngài Kumarathap chẳng có ngần ngại gì mà không nói với Kumarathap: tôi á là thầy tiểu thừa pháp của ông, nhưng tôi á là học trò đại thừa pháp của ông. Tôi nói vậy thôi, tức là vẫn được khai thị cái vấn đề đại thừa. Thành ra đương nhiên là mình gieo nhân thì mình lãnh quả, mình dạy như vậy thì mình phải chịu cái quả, hậu quả của cái thói đời thôi. Nhưng mà rồi cái hậu quả mình gieo như vậy, nó là những cái kẻ kém căn cơ, tức là kém tư duy á, thế nó học hỏi ở nơi mình thôi, thì ở gần á thì nó bắt chước, với lại nó quen rồi, nó quen cái vấn đề rằng là cung kính bất như phụng mạng, thành ra nó học tất cả những cái nghề đó rồi, nó học cái nó trong đầu nó rồi. Tức là nó học tất cả những cái mà mánh khóe như vậy, tư tưởng như vậy. Thì khi ta học tất cả những cái như thế thì đương nhiên nó đời 100%. Mà nó đã đời 100% là nhớ một điều như vậy này: nó chỉ theo ngũ dục mà thôi, nó không có theo ai hết. Nó chỉ theo ngũ dục mà thôi, phàm phu là vậy. Phàm phu trên thực tế nó là vậy. Thì bây giờ mình có nghĩ là bây giờ nó có trung thành với lại một cái người nào với một người nào nữa thì trung quy cũng là nó theo cái gì vậy? Cái trung thành nó của nó là cũng là cái ái nó cột đó, cái ái nó cột, những cái gọi rằng là nghiệp khiên nó cột, tất cả những cái như vậy đó, là nó đều rằng là nó đều là hậu quả của tất cả những cái tinh thần của tham dục hết trơn đó. Thành ra nó cột như vậy, thành ra vì vậy nó bị dính mắc vào với nhau như thế mà nó tháo gỡ không được. Chứ không phải rằng là nó là một cái thật sự là nói theo câu chuyện trước, nó không có biết cái gọi rằng là đại chung, nó chỉ biết cái tiểu chung thôi, thành nó không có một cái trung thành đúng nghĩa đó. Mà nó là trung thành là chỉ là cứ nghĩ rằng là nó trung thành theo, thật ra là phải thông minh để hiểu một điều của cuộc đời người ta báo hiếu cũng vậy, nói là báo hiếu nho ra thua đạo Phật xa lắm, tại vì bố mẹ chết rồi là phủi tay giỏi lắm á, bố mẹ chết rồi thì mình cung kiếm cho đến khi mình chết thì phủi tay. Nhưng mà Phật gia thì không như thế. Phật gia thì nhìn đời này á thì suy ngẫm ra những cái đời trước, tức là nhìn bố mẹ của đời này thì suy ngẫm đến bố mẹ của đời trước, rồi nhìn bố mẹ của đời này mà suy ngẫm tới bố mẹ của đời tương lai, để hiểu rằng là nếu mà mình không bao giờ quên cha mẹ trong quá khứ và ngay cha mẹ trong hiện tại thì ở đời tương lai mình phải như thế nào. Thì nếu cái đời hiện tại này nó mà mình không quên cha mẹ trong quá khứ thì đời tương lai mình cũng phải như thế, thì cha mẹ hiện tại này sẽ không bị quên ở trong tương lai. Đấy, như vậy thì vẫn phải có tất cả những cái tư duy theo một cái lối gọi rằng là quan sát được tất cả những cái ân nói trên đó, mà nó chân chính như thế nào. Còn đời nay chỉ có giống như sư phụ nói đó, thằng nào nuôi ông á thì ông kính trọng đó. Thì đời nay cha mẹ này đẻ mình ra thì mình chỉ biết cha mẹ này thôi, rồi đời sau mình coi cha mẹ đời nay là dĩ vãng rồi quên này, mình chỉ biết cha mẹ đời sau thôi. Nó như vậy nó mà nói hiếu đó. Nó như vậy mà nói rằng là hiếu sao? Thành ra cái hiếu của đạo Phật là cái trung thủy, là bất diệt, là ở cái chỗ rằng là đạo Phật là nhìn ra được cái thật tướng của hiếu. Cái thực thể của hiếu là cái gì? Ở nho gia nhìn không bằng. Thành ra nho gia chỉ báo hiếu được một đời thôi, đời sau quên cha mẹ này, rồi lại cung kính với cha mẹ đời sau, tức là cứ theo đúng chính sách như vậy. Ai mà đẻ mình á thì mình cung kính người đấy, thì đời sau người khác đẻ mình ra rồi. Còn Phật ra là ở cái chỗ vấn đề cái ân thôi, Mà cho dù rằng là có hết sinh thành mình đi chăng nữa thì một lần thôi cũng đủ để đời rồi, cũng đủ tri ân rồi. Thì Phật gia thì thấy rõ hơn như vậy. Thành ra tất cả những cái vấn đề như thế mà tư duy không có nhạy bén thì đương nhiên nó nằm ở trong cái cuộc đời, nhưng nó bội bạc vô cùng, bội bạc với cha mẹ ở trong quá khứ và chắc chắn sẽ bội bạc với cha mẹ hiện tại nếu đến đời tương lai. Tại vì hiện tại mà bội bạc với cha mẹ quá khứ thì tương lai sẽ bội bạc với cha mẹ hiện tại bây giờ trở thành quá khứ, chắc chắn thì sẽ bội bạc ngay rồi. Cho nên chính vì vậy mà Phật gia mới suy nghĩ là vì để cái báo ân như thế nó mà mới phải phải rải lòng từ đến cái tất cả những người mà hữu duyên với mình, những chúng sinh nói chung mà hữu duyên với mình, bởi vì biết ở trong đó có vô lượng cha mẹ trong quá khứ của mình. Thành ra mới rải lòng từ, mới giải tất cả những cái gọi rằng là cứu họ, mà hiểu rằng là theo tinh thần đời thì không thể nào báo hiếu được, mà dạy cho đệ tử đời thì đệ tử đời nó cũng không thể nào nó báo hiếu rồi, nó không thể nào nó tri ân mình đúng nghĩa thật sự được hết, nếu mà tinh thần nó đời. Thành ra mình thật sự không có tri ân Đức Phật, mà những người mà đủ khả năng tri ân Đức Phật nó là phải cỡ như Trần Huyền Trang, Kumala Thập hay là Chí Khải đại sư này kia trở lên đó, mới đủ khả năng để tri ân Đức Phật. Còn mình đâu có tri ân đâu. Mình tri ân Đức Phật mà mình làm sao mà mình đúng đâu thấy ân gì của Đức Phật đâu. Mình chưa đủ khả năng để thấy cái ân của Đức Phật, rồi mình chỉ thấy ân của chúng sinh thôi. Mà chúng sinh là những cái kẻ mà giúp đỡ mình á, tức là cái ân ngũ dục thôi. Mình lấy ngũ dục làm ân, mình lấy ngũ dục làm phúc. Thành ra kẻ nào cho mình phúc ngũ dục là kẻ đó có ân với mình. Thành ra Đức Phật thì không có đưa ngũ dục đến cho mình. Thành ra mấy ông thầy mà dùng những cái thủ thuật để mà mưu cầu những cái pháp tại gia đó thì tự cho là đó là mình thành công, chứ không phải cho rằng là đó, ở nơi Đức Phật. Tại vì Đức Phật đâu có dạy pháp đó hồi nào. Đấy, nó đó cho là cái khôn ngoan của mình. Đấy, rồi cho cái đó là cái khôn ngoan của mình, cái tu hành của mình. Mình tu hành hay lâu năm lâu tháng tu giỏi, cho nên mình nói cái thiên hạ nó móc tiền nó đưa. Mình nghĩ như vậy không à, mà tự hào ghê lắm, mà đâu có tri ân Phật. Thành ra kẻ mà thấy được ân của Phật nó là cũng là có phải có một cái chính tư duy lắm mới thấy được cái ân Phật. Còn ân Phật không thấy đâu. Giống như hôm kia sư phụ mới trình bày, cho trí tuệ hay từ bi hờ hững, lạnh nhạt mà không có cảm nhận, mà không có cảm ơn. Nhưng mà cho tiền, cho bạc, cho Phật dục thì tri ân và cảm ơn ghê lắm, nhớ ghê lắm, cảm động lắm, ánh mắt lưng nghĩa là mặt mày thấy tha thiết cảm động, và rồi thì về nhà nó nhớ không quên. Nhưng mà cho một cái trí tuệ hay cho một cái từ bi nào đó chẳng có một cái giá trị gì hết. Mà trái lại thì Đức Phật hồi xưa mà làm vua thì phải mang đến cả ngàn tấn ngàn lượng vàng ra để mua một câu nói hay. Qua câu chuyện mà mình biết đó, mà bài học ngàn vàng thì đó mà nói rằng là học có một câu là phàm làm điều gì phải biết hậu quả của nó đó. Và giờ chưa kể là đâu phải chỉ mang vàng ra mua một cái lời nói hay, mang cả tính mạng mình ra để mua một bài kể, một nửa câu kể. Đức Phật thì như vậy, nhưng mà đệ tử của Phật thì khác. Thành ra kẻ mà biết được cái ân Phật là khá lắm, mà người mà báo được cái ân Phật thì càng khá nữa. Tại vì người mà báo được ân Phật là người phụng sự được chúng sinh, là người mà biết tri ân Phật đó. Là cái người mà thực sự mà nói đúng nghĩa tri ân Phật, nó mới là cái người mà phát Bồ Đề Tâm. Thành ra Đức Phật mới nói kẻ mà phát Bồ Đề Tâm là kẻ biết tri ân, kẻ mà biết báo ân là kẻ chứng Bồ Đề Quả. Tức là người mà chứng Bồ Đề Quả người đó mới báo ân được. Người mà muốn tri ân thì người đó nên phát Bồ Đề Tâm. Thì đó là tinh thần của tri ân. Còn thiên hạ thì chưa có thấy cái ân đó của Đức Phật đâu. Nhưng mà có một cái điều đó là mình trước đó mình biết cảnh tỉnh mình, là mình đừng có sống một cái cuộc sống mà tiến thối lưỡng nan kiểu như hai con ngựa này vậy. Và nếu mà mình hiểu như vậy thì đương nhiên mình phải mở một con đường cho mình, và mình phải giải tỏa con đường cho mình, thì mình khỏi bị bế tắc, tức là tiến được mà lui không xong. Mà có những cái tâm lý như vậy, tiến thì không biết đường để tiến và uể oải, không đủ nghị lực, bởi vì ti liệt. Mà lui thì sợ mất quyền lợi, với lại mất mặt, mất danh dự và mất quyền lợi vì những ý nghĩa đó, thành ra không dám lui. Cái đó là sự thật cần phải nói. Rồi nó thành ra như thế, rồi chúng ta sống thì sống theo trên nguyên tắc là một người xuất gia, nhưng mà cái người xuất gia nó trên sống một cách hết sức là tại gia, tại vì vẫn bám vào ngũ dục là tại gia, vẫn cảm thấy ngũ dục là ân huệ, vẫn cảm thấy ngũ dục là cái cần có nhất, vẫn cảm thấy ngũ dục là phúc lạc, thì đó là tại gia. Người xuất gia thì đương nhiên rằng là phải cho ngũ dục là chỉ là những cái thứ mà rằng là còn khi là chứng ngại nữa kìa. Đã. Cho nên vì vậy là mà người xuất gia mới phải tiên quyết rằng là trí tuệ cái đã. Rồi thì ngũ dục mới trở thành phương tiện được. Còn nếu chưa có trí tuệ đó mà ngũ dục nó tới thì giống hệt như rượu tới mới tự phản. Là bây giờ chẳng có một cái gì có thể thay thế được rượu. Anh ta trí tuệ nào mà vào nổi với lại cái tâm hồn mà lai láng ngũ dục. Nhưng mà nếu mà đối với lại một cái tâm hồn đầy trí tuệ đó, thì ngũ dục có đến cũng chỉ là công cụ để độ sinh thôi. Cũng giống như Đức Phật nói trong kinh Dhammapada, bàn tay anh thương tích đó, thì nắm giữ độc dược được. Thì bàn tay anh thương tích nó như là cái tâm mà có trí tuệ đó, thì cái tâm đó có va chạm ngũ dục nó cũng vô nhiễm. Thành ra vì vậy thứ nhất đó, khi mà hiểu phải cài mình ra khỏi cái thế tiến thối lưỡng nan đầu vào nhập ma, tức là đời nó cũng thành đời mà đạo nó cũng ra đạo, nó không thành gì, nó nửa nửa đời nửa đạo nửa đứa ươi, nó không thành gì hết trơn. Đó là một cái là cho mình. Cái thứ hai á là cư xử đối với lại những người xung quanh, đừng bao giờ cài những người xung quanh vào những cái mà gọi rằng là cái thế giống như mình vậy. Là nói một cái ví dụ như vậy này. Đó là một cái ví dụ cụ thể thôi. Là mình khi bị ngũ dục vướng mắc á, thì mình làm cho những tay xung quanh mình nó ngũ dục lây với mình, tức là tình cảm qua lại. Mà thay vì cái vấn đề rằng là giả sử như mình biết tay nào tình cảm với mình á, thì mình biến cái tình cảm của tay đó hả, trở thành một cái vấn đề, quay cái tình cảm đó, thay vì tình cảm nhắm với mình thì tình cảm nó nhắm vô cái lý tưởng của mình. Thì đó là không có đặt cái kẻ đó lại cũng rơi vào cái thế mà tiến thôi lưỡng nan giống mình, tức là lai cũng nửa đời nửa đạo không ra gì hết. Anh ra giống như là những cái câu chuyện, thì dù mình nói ví dụ như là vợ chồng của Ma Ca Diếp đó, trong 7 đời sống với nhau theo một cái tinh thần gọi rằng là bạn đạo nhiều hơn rằng là vợ chồng. Thành ra giữa hai người khi nào cũng để một cái cành hoa sen, đó là cái lúc mà chưa gặp Đức Phật ấy. Rồi chẳng hạn như là bên Thiên Chúa Giáo mình biết rằng là câu chuyện nó cũng hơi tiểu thuyết hóa đấy, thế nhưng mà mình cũng biết là như là Thánh Francis, một người sáng lập nên dòng Francisco của Thiên Chúa đó. Mà hồi mà chưa có mà tu hành đó, thì còn có một cái cô bạn gái đó, cô tiểu thư đó. Mà cô này sau này phải theo Francis, nhưng mà là không có phải là theo cái hình hài của Francis nữa, mà theo cái tinh thần của Francis, và trở nên thành ra là người nữ tu đầu tiên của dòng Francisco. Francis vẫn chuyển hóa tất cả những cái tình cảm của cái cô này, và biến cô này trở thành một nữ tu, tức là cô này thành ra một cái gọi là theo cái lý tưởng của Francis rồi, chứ không phải là theo cái con người của Francis, giống như là phàm phu, giống như là cái tinh thần của ngũ dục, là chỉ theo một cái xác thân nào đó, mà nên nó theo một cái lý tưởng. Mà khi theo một cái lý tưởng như thế thì nó không có tội lỗi, mà nếu theo một cái xác thân thì nó có tội lỗi, thì nó sẽ bị chỉ trẻ, nó sẽ bị như con ngựa này. Còn nếu mà theo một cái lý tưởng đó, thì nó khác. Thành thử một khi mình đã bị vô cái tình trạng như vậy, mình dễ dàng làm cho những người xung quanh của mình vào tình trạng đó hết, dễ lắm, mà mình không biết, mà mình cho đó là tình cảm của mình đối với họ. Sai rồi, giết đó, chứ không phải tình cảm đâu. Cản trở nhau vô cùng và giết nhau đó. Mà không phải giết một đời. Thành ra cái đó nó chỉ là một cái quả mù mà mình không có hiểu, là do mình có một cái thứ tư duy, chính tư duy. Nếu chính tư duy mà mình hiểu là quá tình rằng là những cái người mà mình yêu mến hay thương mến, bất luận dưới một cái đối tượng nào, mình cũng đều làm cho những cái người đó ra khỏi những cái bế tắc như vậy, làm cho những người đó thẳng tiến, mà không có làm cho họ bị trì trệ. Mà người ta làm trì trệ nhau, mà người ta cho đó là cái biểu dương tình cảm với nhau, mà người ta không hiểu được rằng là cái đó là biểu dương những cái nghiệp hại nhau, hại nhau bị vào con đường tiến thối lưỡng nan, là đời ra đời, đạo ra đạo, nâng ra gì hết trơn. Thành ra nó đời thì nó đời đàng hoàng thì người ta chấp nhận, nhưng mà cái này nó lại không chịu đời, nó nửa đời nửa đạo, đạo nhưng mà lại phương vấn theo cái lối tình cảm của đời. Anh nó chẳng ra cái gì hết trơn á. Chuyện đời thì nó có thể nói là một chuyện tình lãng mạn, nhưng mà chuyện đạo đấy là tình thúi, tình đọa, nó không ra cái gì hết á. Thành ra khi đó nó phải xoay làm sao á, mà cho những cái đối tượng xung quanh của mình á, họ đương nhiên rằng là họ có một cái tình cảm với mình, bất luận là nam hay nữ, nhưng mà mình đều chuyển cái tình cảm đó là một cái tình cảm theo một cái lý tưởng của mình, như là Đức Phật làm hay như chư tổ sư làm, là những người đến với tổ sư là đều bị có một cái thiện cảm với tổ sư rất là mạnh, nhưng mà đều theo cái lý tưởng, chứ không phải theo một cái hình hài hay một cái thân xác gì đó của tổ sư, mà theo một cái lý tưởng. Thành ra đó mới nói là tổ sư mới đặt cho người ta vào những cái hoàn cảnh tự tại, có cái kia đặt trong những cái hoàn cảnh trói buộc và dính cứng ngắc, mệt mỏi và phiền não và ưu tư, và rằng là tiến không được, thối không xong, mà không thấy. Thành ra con người ta nó dại dột chỗ ấy. Thành ra mới nói rằng là khi phàm phu nó tự hại nhau, nó tự hại nó và nó hại người khác. Còn nếu mà lần là có một cái chính tư duy thì tự cứu mình và tự cứu người khác được. Và khi nào mình cũng đặt để thiên hạ nó vào trong tất cả những cái cảnh ngộ, cảnh ngộ mà thoát được tất cả những cái đó, mà cảnh ngộ nó tự tại hơn nhiều. Thì khi mà nó theo một cái lý tưởng, mà nó không phải là nó theo một cái gọi rằng là một cái hình hài, một cái thể xác, nó theo bởi lý tưởng. Cái người có lý tưởng thì khi nào cũng lấy lý tưởng làm nền tảng, và người có lấy lý tưởng làm nền tảng thì tự nhiên nó sẽ thu hút người ta theo cái lý tưởng của mình. Còn kẻ không có lý tưởng, nó để chỉ có thu hút bằng tất cả những cái tình cảm, gọi rằng là nghĩa là khổ nhọc của mình, nhung nhớ của mình, để làm động lòng thương của đối phương vậy thôi. Vậy thì sống với nhau theo những cái tinh thần mà kiểu mà làm hại nhau mà không biết, tức là không có vươn lên được, không có xả bỏ được và không có vươn lên được. Nguyễn Thúy, tổ sư hay là những vị thánh tăng mà đầu tiên mà có gia đình đi chăng nữa thì mình cũng thấy là như vậy. Như ngài Hư Vân có một lần thứ hai bà vợ bố gả, những lần thứ hai bà vợ để cho chắc nghĩ một bà nó chói nhưng không có không chặt, hai bà chói mới chặt, mà rồi mà ngài cũng bứt ra đi một cách dễ dàng thôi. Mà sau này hai bà kia đều đi tu hết, đều đi tu hết, tức là đều theo cái lý tưởng của ngài. Mình thấy vậy mới hóa độ chứ. Mà đi tu theo, nhưng mà nói là đi tu theo chứ, nhưng mà không có phải là cứ gọi rằng là tu với nhau mà cũng vẫn là y chang như hồi xưa vậy. Nó chỉ là vợ chồng nhưng mà giờ cùng tu với nhau mà vẫn vợ chồng tiếp, không phải. Mà ngài chẳng bao giờ buồn đề cập hay là buồn suy nghĩ tới, mà cũng đâu có ở chung nhau đâu. Hai bà kia không xuất gia đi tu để đầu Phật. Thì tất cả những cái vậy đó là mình nói để yêu cho thấy cái gương đó, là người ta có thể đặt để nhau, và tất cả những cái như vậy người ta đặt để nhau. Thành ra tất cả những cái đó là mình tự cứu mình, nếu mình hiểu ra mình tự cứu mình và mình có thể cứu được đối phương, mình độ được đối phương, tức là cứu. Thì cái đó nó mới là cái giá trị của cái vấn đề gọi là chính tư duy. Cho nên nhờ mình chính tư duy cho mình biết hoàn cảnh đó là hoàn cảnh bấp bênh, và mình biết đây mới là hoàn cảnh an lành, cho nên mình có thể đặt để cái người kia, mình đặt để cho cái người kia vào trong những cái hoàn cảnh như vậy, thì cái người kia tự nhiên nó được. Mà mình không cần phải chứng tỏ rằng là một cái tình cảm gì hết trơn, nhưng mà bằng một cái phương tiện khéo léo là mình làm cho những cái đối phương đó là họ có được những cái trí tuệ, hay là họ có được những cái công đức gì đó, thì tự nhiên họ được cái thành quả đấy. Thế đó là nói một chuyện thôi, nhưng mà đương nhiên mình suy ra nhiều chuyện khác nữa. Thì mình suy ra từ những cái chuyện chẳng hạn đó, dạy cho nhau tham dục, dạy cho nhau tình cảm, dạy cho nhau tất cả những cái đó, và đặt để những người xung quanh vào những cái hoàn cảnh đó. Đó, đặt để cho những người xung quanh mình nó rơi vào trong tất cả những cái tình trạng nói trên như vậy, đó là mình hại người ta đấy. Chứ không phải rằng là mình giúp đỡ hay mình dạy bảo hay mình thương yêu gì đâu. Nếu mà mình dạy bảo người ta một cái cách mà gọi là làm thế nào để có thể có được tham dục, rồi mình cho người ta những cái gọi là tình cảm, nghĩa là lưu luyến vương vấn nợ nần của thế gian, thì cái đó không phải tình cảm, cái đó là hại. Mà cái kia không phải là dạy, mà cái kia là suối biểu mình rơi vào cái con đường sai lầm, chứ không phải dạy dỗ. Anh chính cái đó mà cân nhắc nữa để mà tự mình thoát ra thứ nhất. Và rồi đừng bao giờ đặt để những người xung quanh mình vào những hoàn cảnh ở trên, mà luôn luôn tạo cho họ con đường thoát, tạo cho họ thoát, mà không có để cho họ vô một cái tình trạng là tiến thối lưỡng nan, không biết phải làm sao, kẹt. Bằng cái chính tư duy để họ vào trong một cái chính cảnh, cái cảnh giới chân chính, không có để họ vào tà cảnh. Thì đó là những cái bài học của cái câu chuyện này ạ.